Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 9 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng ngành xuất bản in và phát hành sách Việt Nam.
Xử lý nghiêm đối tượng đăng tải bình luận thông tin thất thiệt về hoạt động ngân hàng.
Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị Trung ương 7.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 9 tháng 10. Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một số kết quả quan trọng mà hội nghị Trung ương đã đạt được.
Về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước và phương hướng nhà nước năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định một số kết quả nổi bật, trong đó đáng chú ý là dự báo đến hết năm 2022 có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ còn một chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội là có thể không đạt.
Tổng Bí thư yêu cầu từ nay đến cuối năm và năm 2023, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chủ động kiểm soát có hiệu quả hơn nữa dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là cân đối về tài chính ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Tổng Bí thư cho biết Trung ương đã thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư cho biết Trung ương đã quyết định ban hành nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Trung ương về vấn đề đặc biệt quan trọng này.
Đề cập đến việc lần đầu tiên Trung ương xem xét quyết định để 3 đồng chí Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây cũng là bài học đắt giá cần phải rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc. Cán bộ lãnh đạo càng phải gương mẫu, càng phải nêu gương hơn nữa trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.
Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 của chúng ta đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Qua đây, Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thành công của hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì hội nghị của chúng ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cả nước đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, thành công của hội nghị lần này, ngoài sự đóng góp tích cực của các đồng chí trung ương, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp rất trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho công việc chung của đảng và nhà nước.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, mùng 10 tháng 10 1952, mùng 10 tháng 10 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Trong thư, Tổng Bí thư mong rằng ngành xuất bản, in và phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những điểm mới nổi bật của tuyển sinh đại học năm 2023 là sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền. Theo đó, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên thì quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30 được xác định theo công thức riêng. Với cách tính này, thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên trên 3 môn thì điểm ưu tiên sẽ càng giảm và sẽ không có thí sinh nào có điểm xét đại học vượt quá 30 điểm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành thông tư 60 quy định danh mục lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ không được thành lập, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mình quản lý sau khi thôi giữ chức. Cụ thể các lĩnh vực gồm quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán, quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quản lý nhà nước về bảo hiểm, quản lý nhà nước về hải quan, quản lý nhà nước về giá, quản lý nhà nước về thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước, quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.
Ủy ban chứng khoán nhà nước mới đây đã ra thông báo khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang được vận hành và hoạt động bình thường. Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý đã và đang chỉ đạo sát sao để tập trung các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.
Bức tranh về thị trường lao động quý 3 2022 có nhiều điểm sáng, trong đó phải kể tới số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 giảm rõ rệt. Cụ thể là trong quý này, số lao động từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 giảm còn 4,4 triệu người, thấp hơn nhiều so với con số 28,2 triệu người của quý 3 năm ngoái và 8 triệu người của quý 2 năm 2022.
Theo bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 5 ngày của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An, sông Sài Gòn đạt và vượt mức báo động 3. Cụ thể, ngày hôm nay ngày 9 tháng 10 sẽ đạt mức 1,59 m lúc 4 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 10 đạt mức 1,63 m lúc 5 giờ và 1,59 m lúc 15 giờ. Ngày 11 tháng 10 đạt 1,61 m lúc 5 giờ 30 phút và 1,64 m lúc 16 giờ. Để chủ động ứng phó với đợt chiều cường này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đơn vị có liên quan sẵn sàng triển khai thực hiện phương án chủ động phòng chống ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, chiều cường và xả lũ.
Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết, sinh năm 1982, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đối tượng này đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải bình luận thông tin thất thiệt về hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại ngân hàng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, sáng ngày 9 tháng 10, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. Tân Hoa Xã cho biết, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa 19 đã báo cáo phiên họp toàn thể và trình bày trước phiên họp toàn thể về dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 19 gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong kế hoạch 10 năm đang được Bộ Y tế Thái Lan triển khai từ 2016 đến 2025, Thái Lan đặt mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y tế với 4 trọng điểm bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế, hoạt động học thuật và sản phẩm y tế. Thái Lan sẽ kết hợp y tế xanh và kinh tế sáng tạo để nâng cao các chương trình chăm sóc sức khỏe và du lịch chữa bệnh. Bên cạnh đó, nước này cũng chú trọng đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y tế để có được nhiều bác sĩ, có thể đáp ứng được các yêu cầu cao hơn.
Ngày 9 tháng 10, các cử tri Áo đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra tân tổng thống. Thống kê cho thấy, khoảng 6,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong tổng dân số 9 triệu người. Các cử tri đã tập trung từ trước khi các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Viên và hầu hết các khu vực khác trong nước mở cửa, theo kế hoạch là 7 giờ địa phương, tức 12 giờ theo giờ Việt Nam. Một số điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 6 giờ. Dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 17 giờ giờ địa phương, tức 22 giờ theo giờ Việt Nam. Và sau đó, Ủy ban bầu cử sẽ công bố kết quả sơ bộ.
Kênh truyền hình CNN dẫn các nguồn tin cho biết giới chức cấp cao của Mỹ đã tiến hành cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với phía Taliban kể từ khi tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman Dawazi. Theo các nguồn thạo tin, trong cuộc gặp ngày 9 tháng 10 tại thủ đô Doha của Qatar, có các quan chức phụ trách tình báo của Taliban và phó giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA cùng đặc phái viên Mỹ về Afghanistan.
các nâng cáp thiết yếu đối với hệ thống đường sắt đã bị cắt ở miền Bắc nước Đức vào ngày 8 tháng 10. Toàn bộ các đoàn tàu đã bị đình chỉ hoạt động trong gần 3 giờ đồng hồ. Nhà chức trách gọi đây là hoạt động phá hoại và chưa xác định được những kẻ thực hiện. Vụ việc đường sắt bị gián đoạn tại Đức ngay lập tức gióng hồi chuông báo động, bởi từ khi các đường ống dẫn khí ga dòng chảy phương Bắc bị rò rỉ tháng trước, châu Âu đã phải đề cao việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Giao thông đường bộ trên cầu Crimea đã dần khôi phục được trở lại sau vụ nổ vào ngày 8 tháng 10. Khiến ô tô và xe buýt đã được phép đi qua cầu Crimea dưới sự giám sát chặt chẽ. Trong khi đó, hai đoàn tàu cũng đã xuất phát từ bán đảo Crimea đi Moscow và Saint Petersburg. Trước đó, một vụ nổ đã khiến ít nhất hai nhịp cầu trên phần đường dành cho ô tô của cây cầu bị sập. Ba người đã thiệt mạng trong vụ việc.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau 3 lần phải hoãn tổ chức do dịch bệnh, năm nay giải đua thuyền rồng dành cho doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế đã chính thức được tổ chức lại tại Hồ Tây Hà Nội vào sáng nay ngày 9 tháng 10. Tham dự giải đấu có trên 500 vận động viên của 36 đội thuyền nam nữ của 30 đơn vị, gồm 6 quận huyện của thành phố, 8 tỉnh thành bạn, 8 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và 8 câu lạc bộ doanh nghiệp tổ chức trong nước trên địa bàn thủ đô. Với sự kiện đua thuyền rồng diễn ra hàng năm, thành phố Hà Nội hướng đến xây dựng một sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước.
Sau buổi chiếu đặc biệt, đoạn phim dài 18 phút của Avatar 2 được chiếu cho một số lượng hạn chế khán giả trong liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 27. Đạo diễn James Cameron cho biết là bộ phim sắp ra mắt của ông là một câu chuyện ngụ ngôn về các mối đe dọa sinh thái biển. Đạo diễn lừng danh cũng chia sẻ cách ông tìm cách cải thiện bộ phim. Trong khi đó, nhà sản xuất John Landor cho biết là ông hy vọng bộ phim sẽ mang đến cơ hội cho khán giả tận hưởng trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.